Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 12 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp di chúc của Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật vừa qua, trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, cai quản giáo phận Roma, đã chủ tế thánh lễ thứ ba của tuần 9 ngày dân lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, với nhiều vị hồng y, giám mục, linh mục cùng đồng tế, và với sự tham dự đặc biệt của cộng đoàn giáo dân giáo phận Roma. Trong bài giảng, trước hết, Đức Hồng y đã đặt ra câu hỏi: bằng cách nào Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã trở nên thật gần gũi như thế với giáo phận Roma và trở nên hiện diện thật sâu đậm như vậy trong tâm hồn của người dân Roma nói riêng và của mọi người dân Ý cũng như của nhiều người trên thế giới nói chung? Câu trả lời theo Đức Hồng y Ruini cũng đơn giản nhưng thật đầy ý nghĩa như sau: bởi vì Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã và còn là người anh, người cha của mọi người. Và sở dĩ Ngài là như vậy là bởi vì Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là người của Thiên Chúa, sống liên lỉ trong sự hiện diện của Thiên Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa và hoàn toàn phó thác cho tình thương nhân từ của Chúa. Sống hết sức gần gũi với Thiên Chúa không bao giờ làm cho Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị sống xa cách chúng ta. Ngược lại, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là con người đích thực, biết cảm nếm và đánh giá cuộc sống. Ngài biết rung cảm trước vẻ đẹp của nghệ thuật, thi thơ, thiên nhiên, có tinh thần thể thao, vừa đồng thời có can đảm được quyết định trong những vấn đề khó khăn nhất. Đức Hồng y Ruini đã nhắc lại rằng, trong hơn 26 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô cho toàn thể giáo hội phổ quát, vừa đồng thời là giám mục Roma, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã viếng thăm 301 trong tổng số 333 giáo xứ của giáo phận Roma. Ngài còn cử hành thánh lễ hàng năm cho các sinh viên vào gần trước lễ Giáng sinh và gặp gỡ với giới trẻ trước Chủ nhật lễ lá. Đức Thánh Cha cũng đã có những sáng kiến mục vụ cho giáo phận Roma, chẳng hạn như mở công nghị giáo phận vào năm 1986, mở chiến dịch truyền giáo cho người giáo dân vào năm 1995 như là một chuẩn bị sống năm thánh 2000. Đức Hồng y Ruini nói tiếp như sau: đây là một giáo hội mà Đức Thánh Cha muốn, và cả ngày hôm nay Ngài tiếp tục yêu cầu chúng ta hãy là và sống thực tại, không phải của một giáo hội đóng kín nơi chính mình, nhút nhát, lãnh đạm, nhưng của một giáo hội nóng sốt tình yêu Chúa Kitô để cứu rỗi mọi người. Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta sống theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị là mỗi người chúng ta nói riêng và toàn thể cộng đoàn giáo phận Roma nói chung sống trong tình yêu đối với Chúa Kitô, một tình yêu được nuôi dưỡng bởi đức tin và bởi việc hàng ngày vâng phục thánh ý Chúa, nhất là mệnh lệnh của Chúa hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con. Đức Hồng y Ruini nhấn mạnh thêm rằng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, trong khi chịu đau khổ và sắp chết, cũng như trong cuộc đời, là một chứng nhân và là một nhà rao giảng hết sức hữu hiệu của Chúa Giêsu Kitô, đứng chịu đóng đinh chết và đã sống lại từ cõi chết, như hai vị thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, mà phần gia tài Kitô và nhân bản đã được Đức Thánh Cha tiếp nhận. Trong khi chúng ta nói lên lần nữa lòng tri ân đối với Thiên Chúa, vì đã ban cho chúng ta Đức Thánh Cha, đứng đã cùng bẻ bánh thánh thể với chúng ta và cho chúng ta trong vòng 26 năm, thì chúng ta cũng cảm ơn từ tận đáy tâm hồn giáo hội anh em tại Cracovia và toàn quốc gia Ba Lan, mà trong đó Karol Wojtyła đã lãnh nhận sự sống, đức tin và phần gia tài Kitô và nhân bản phong phú để rồi đem tặng lại cho Roma và cho toàn thế giới. Cũng tin Vatican, tiến sĩ Navarro Vance cũng vừa cho biết thêm là hầm đền thờ Thánh Phêrô sẽ được mở ra cho tín hữu đến kính viếng mộ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, bắt đầu từ thứ Tư 13 tháng 4. Tin Vatican. Trưa thứ Hai vừa qua 11 tháng 4, sau phiên họp chung lần thứ Bảy của các vị Hồng Y, tiến sĩ Navarro Vance, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã có cuộc họp báo để cho giới báo chí biết những điều sau đây. Sau lời kinh khai mạc phiên họp và sau lời tuyên thệ của ba vị Hồng Y mới đến, 134 vị Hồng Y hiện diện tiến hành việc chỉ định ba vị Hồng Y phụ tá để cùng với Đức Hồng Y Nhiếp Chính kết thành ủy ban đặc nhiệm để quản trị Tòa Thánh trong thời gian trống tòa, thể theo quy định số 7 của Tông Hiến Đoàn Chiên Phổ Quát của Chúa. Ba vị Hồng Y đã được chỉ định theo thể thức rút thăm là Đức Hồng Y Angelo Sodano thuộc Hồng Y Bậc Giám Mục, Đức Hồng Y Polycarp Bengo thuộc Hồng Y Cấp Linh Mục và Đức Hồng Y Juan de Caspar thuộc Hồng Y Bậc Phó Tế. Các Hồng Y đã đề nghị các giám mục và linh mục trong toàn thể giáo hội hãy dùng bản lễ ngoại lịch để cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng có in trong sách lễ Roma, ấn bản mẫu bằng tiếng Latin. Các vị Hồng Y đã tha thiết kêu gọi toàn thể dân Chúa gia tăng cầu nguyện cho các ngài trong những ngày chuẩn bị mật viện này, ngõ hầu Chúa Thánh Thần trợ giúp cho các ngài trong việc chọn lên vị tân giáo hoàng. Ngoài ra, phiên họp chung lần thứ Bảy của các Hồng Y cũng đã xem xét những chi phí cần có trong thời gian trống tòa, và đề nghị phiên họp chung các Hồng Y sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, thay vì từ 10 giờ sáng như từ đầu đến nay.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã được công bố hôm thứ Năm mùng 7 tháng 4. Di chúc gồm nhiều đoạn, được viết nhiều lúc khác nhau, trong khoảng thời gian từ năm 1979 là năm Đức Thánh Cha viết đoạn đầu tiên, cho đến năm 2000, năm Đức Thánh Cha viết đoạn cuối cùng của di chúc ngài. Và khung cảnh thiêng liêng để Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị viết di chúc là những ngày cấm phòng. Dựa theo những ngày tháng được ghi ở đầu mỗi đoạn di chúc, chúng ta thấy Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã bắt đầu viết di chúc lần thứ nhất vào ngày 6 tháng 3 năm 1979, lần thứ hai trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 1980, lần thứ ba là vào ngày 5 tháng 3 năm 1982, lần thứ tư là vào ngày 1 tháng 3 năm 1985, và lần thứ năm là vào dịp cấm phòng từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 3 năm 2000. Trong một thời sự ngày hôm qua, chúng ta đã theo dõi những đoạn di chúc được viết năm 1979, năm 1980, năm 1982 và năm 1985. Hôm nay chúng ta đọc đoạn di chúc cuối cùng được Đức Thánh Cha viết ra vào năm 2000. Hay đúng hơn, trong dịp cấm phòng năm thánh 2000, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 3, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau. Vào ngày 16 tháng 10 năm 1978, khi Mật viện Hồng Y chọn lên Gioan Phaolô đệ nhị, thì vị giáo chủ Ba Lan, Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, đã nói với tôi như sau. Bổn phận của vị tân giáo hoàng sẽ là dẫn đưa giáo hội vào trong ngàn năm thứ ba. Tôi không biết tôi có lặp lại đúng câu nói của ngài hay không, nhưng ít ra đó là ý nghĩa của điều tôi đã nghe được lúc đó. Đó là điều được nói lên bởi Đấng đã bước vào lịch sử như là vị giáo chủ của thiên niên kỷ, một vị giáo chủ vĩ đại. Tôi là chứng nhân cho sứ mạng của ngài, cho sự dấn thân hoàn toàn của ngài, dấn thân cho những cuộc tranh đấu của ngài, dấn thân cho chiến thắng của ngài. chiến thắng khi nó đến sẽ là chiến thắng nhờ qua mẹ Maria. Vị giáo chủ của thiên niên kỷ đã thường lặp đi lặp lại những lời này của vị tiền nhiệm của ngài là Đức Hồng Y August Long. Như thế một cách nào đó, tôi được chuẩn bị cho trách vụ mà ngày 16 tháng 10 năm 1978 đã trình ra trước mắt tôi. Trong giây phút tôi viết ra những lời này, năm thánh 2000 đã là thực tại đang diễn ra. Đêm tối ngày 24 tháng 12 năm 1999, cửa của đại năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô đã được mở ra. Rồi tiếp đó là cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, rồi tại đền thờ Đức Bà Cả, dịp đầu năm mới, và ngày 19 tháng Giêng, cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành được mở ra. Biến cố cuối cùng vừa được nhắc đến, do bởi tính cách đại kết của nó, được in sâu vào trong ký ức cách đặc biệt. Trong mức độ năm thánh 2000 được khai triển, ngày qua ngày, thế kỷ 20 được đóng lại phía sau chúng ta, và thế kỷ thứ 21 được mở ra. Theo những ý định của Chúa Quan Phòng, tôi đã được sống trong thế kỷ khó khăn đang đi vào quá khứ, và giờ đây, trong năm mà tuổi đời của tôi đạt đến 80, thì cần phải tự vấn xem đây có phải là lúc để lặp lại với ông Simeon trong Kinh Thánh lời Nunc Dimittis, lạy Chúa, xin hãy để cho tôi tới Chúa ra đi bình an. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, ngài mưu sát Đức Giáo Hoàng trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Thiên Chúa Quan Phòng đã cứu tôi khỏi chết như một phép lạ. Đấng là Chúa duy nhất của sự sống và sự chết, chính ngài đã kéo dài thêm đời sống tôi. Một cách nào đó, ngài đã cho tôi một cuộc sống thứ hai. Kể từ giây phút đó, cuộc sống tôi thuộc về ngài nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng rằng ngài sẽ giúp tôi nhận ra cho đến khi nào tôi phải tiếp tục việc phục vụ này, việc phục vụ mà ngài đã gọi tôi thực hiện vào ngày 16 tháng 10 năm 1978. Tôi xin ngài hãy gọi tôi về với ngài khi nào ngài muốn. Sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Chúng ta là sở hữu của Chúa. Tôi cũng hy vọng rằng, cho đến bao lâu Thiên Chúa để cho tôi thi hành thừa tác vụ Phêrô trong giáo hội, thì bấy lâu Thiên Chúa nhân từ sẽ ban cho tôi sức mạnh cần thiết cho công việc phục vụ này. Như mọi năm, trong những ngày cấm phòng, tôi đều đọc di chúc tôi đã viết ra ngày 6 tháng 3 năm 1979. Tôi tiếp tục giữ y nguyên những quyết định trong di chúc đó. Điều mà bây giờ được thêm vào, và cả trong những lần cấm phòng tiếp sau, là suy tư của tôi về tình trạng chung khó khăn và căng thẳng, tình trạng đã ghi dấu thập niên 80. Từ mùa thu năm 1989, tình trạng này đã được thay đổi. Thập niên cuối cùng của thế kỷ vừa qua không còn có những căng thẳng trước đó nữa. Điều này không có nghĩa là nó không mang đến những vấn đề và những khó khăn mới. Một cách đặc biệt, xin chúc tụng Thiên Chúa Quan Phòng vì điều này, rằng thời kỳ được gọi là của chiến tranh lạnh đã kết thúc mà không có sự xung đột nguyên tử dữ dằn, mà trong giai đoạn trước thế giới phải mang lấy nguy hiểm. Đứng nơi ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, in medio ecclesiae, giữa lòng giáo hội, một lần nữa tôi muốn nói lên lòng biết ơn đối với Chúa Thánh Thần vì hồng ân cao cả Công đồng Vaticano thứ hai, cùng với toàn thể giáo hội và nhất là với toàn thể hàng giám mục. Tôi cảm thấy mình mang ơn công đồng này. Tôi xác tín rằng còn trong thời gian dài lâu nữa, các thế hệ mới còn được dịp múc lấy những sự phong phú mà công đồng của thế kỷ 20 đã phân phát tràn đầy cho chúng ta. Như là vị giám mục đã tham dự vào biến cố công đồng từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, tôi muốn trao phó phần gia tài to lớn này cho tất cả những ai đang và sẽ được mời gọi thực hiện phần gia tài này trong tương lai. Về phần mình, tôi cảm ơn vị chủ chăn đời đời vì đã cho phép tôi phục vụ cho công cuộc hết sức cao cả này trong suốt những năm của triều giáo hoàng của tôi. In medio ecclesiae, giữa lòng giáo hội. Từ những năm đầu tiên của việc phục vụ như một giám mục, nhờ công đồng mà tôi đã được cảm nghiệm sự hiệp thông huynh đệ của hàng giám mục. Như là linh mục của Tổng giáo phận Cracovia, tôi đã cảm nghiệm được như thế nào sự hiệp thông huynh đệ của linh mục đoàn. Công đồng đã mở ra một chiều kích mới của kinh nghiệm này. Biết bao người tôi phải kể danh tánh ra nơi đây, có lẽ Thiên Chúa đã gọi đa số các vị này về với Ngài rồi. Còn về những ai còn lại trên trần gian này, những lời di chúc này nhắc nhớ đến họ, tất cả và khắp mọi nơi, bất luận họ đang sinh sống nơi đâu. Trong vòng hơn 20 năm thi hành công việc phục vụ Phêrô in medio ecclesiae giữa lòng giáo hội, tôi đã cảm nghiệm được sự cộng tác thân thiện và hết sức phong phú kết quả của biết bao vị hồng y, tổng giám mục và giám mục, của biết bao linh mục và biết bao người tận hiến, nam nữ tu sĩ, và cuối cùng của biết bao anh chị em giáo dân trong giáo triều, trong văn phòng tổng đại diện của giáo phận Roma và cả bên ngoài những môi trường vừa nói. Làm sao mà không ôm trọn trong ký ức đầy biết ơn tất cả các hàng giám mục trong thế giới mà tôi đã được tiếp xúc trong chuỗi những cuộc viếng thăm tòa thánh Ad Limina Apostolorum? Làm sao không nhớ biết bao anh em Kitô không công giáo và vị giáo trưởng Do Thái tại Roma và đông số những vị đại diện của các tôn giáo không Kitô, và biết bao vị đại diện cho thế giới văn hóa, khoa học, chính trị và thế giới các phương tiện truyền thông xã hội. Trong mức độ đến gần với mức cuối cùng của cuộc đời tôi trên trần gian này, tôi nhớ về lúc khởi đầu, nhớ đến cha mẹ tôi, nhớ đến anh đến chị tôi, người chị mà tôi không biết bởi vì người chị này đã chết trước khi tôi được sinh ra. Nhớ đến giáo xứ Vadovice, nơi tôi đã được rửa tội, đến thành phố tôi yêu mến. Nhớ những người cùng tuổi, những bạn học nam nữ của trường tiểu học, trung học và đại học, cho đến những lúc Ba Lan bị chiếm đóng, khi tôi phải làm việc như người lao động, và sau đó giáo xứ Nigovi. Nhớ đến giáo xứ San Floriano tại Cracovia. Nhớ đến việc mục vụ nơi giới trí thức. Đến môi trường sinh sống, đến tất cả mọi môi trường sinh sống ở Cracovia và ở Roma. Nhớ đến những người đã được Chúa trao phó cho tôi một cách đặc biệt. Với tất cả mọi người, tôi muốn nói điều duy nhất này. Xin Thiên Chúa thượng công. In manus tuas domine, commendo spiritum meum. Trong tay Ngài, lại Chúa, con xin phó thác hồn con. Ngày 17 tháng 3 năm 2000, Gioan Phaolô đệ nhị. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, với hai lần phát thanh hôm qua và hôm nay, chúng ta đã đọc trọn di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Con sống vị tha. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong thời đại nguyên tử và thông tin toàn cầu này, trẻ con dễ dàng chú tâm đến bất cứ hoạt động mới mẻ nào giúp chúng cảm thấy vui hơn, giải trí một cách thích thú hơn, hoặc làm cho chúng cảm thấy hợp thời hơn. Tuy nhiên, trong cuộc sống, còn có những điều quan trọng hơn mà trẻ con có thể học hỏi, và cha mẹ cũng có thể truyền đạt cho chúng. Đó là tinh thần vị tha, tấm lòng quảng đại, sự phục vụ và cuộc sống nhân bản. Thật vậy, tình người, lòng quảng đại, vốn bẩm sinh trong con người. Chỉ cần được khơi dậy thì khuynh hướng ấy có thể lớn mạnh nơi con người. Trẻ con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ với những người kém may mắn. Chúng cảm thấy vui thích hơn khi được sống liên kết với cộng đồng. Hiện nay, tại Hoa Kỳ, người ta thấy có rất nhiều tổ chức thiện nguyện dành cho trẻ em. Kids Corps USA là một điển hình của những tổ chức ấy. Đây là tổ chức có trụ sở tại thành phố San Diego, California. Mục đích của tổ chức này là cung cấp những cơ hội ý nghĩa giúp cho các phần tử trong gia đình có thể cùng nhau tham gia các sinh hoạt phục vụ cộng đồng. Trẻ con từ 5 đến 12 tuổi đã có thể ghi danh vào các chương trình hoạt động của Kids Corps. Từ 13 đến 18, chúng có thể tiếp tục tham gia vào các chương trình phục vụ của tổ chức Teen Corps. Hoạt động mà các thành viên của tổ chức Kids Corps có thể tham gia vào rất đa diện. Các hoạt động của Kids Corps thường được phối hợp với các cơ quan khác như nhà ở cho nhân loại, hội đoàn phụ nữ, trung tâm sinh hoạt cao niên, bệnh viện nhi đồng, nhà dành cho những người vô gia cư, cơ quan vệ sinh bãi biển và cơ quan chùi rửa những chữ viết bậy trên tường. Cô Anna Lillian hiện là nhóm trưởng của một nhóm thiện nguyện viên đầu tiên của Kids Corps. Cô cho biết, mới đây, các trẻ em thành viên của nhóm cô đã đưa ra sáng kiến là viết thư cho những người lính đang chiến đấu tại Iraq. Các hoạt động thường xuyên của nhóm là thăm viếng các nhà dưỡng lão. Tại đây, các em chơi cờ với các người cao niên hay phụ họ may những cái mền vải. Nhóm thiện nguyện viên của cô Anna Lillian còn giúp tổ chức những buổi tiệc sinh nhật cho các em ở những nhà cha mẹ nuôi, hay tổ chức trò chơi cho các em nhỏ ở các lớp mẫu giáo miễn phí dành cho các gia đình có lợi tức thấp. Trong các sáng kiến hoạt động của nhóm, còn phải kể đến chương trình ráp xe đạp để sau đó hiến tặng cho các gia đình thiếu thốn. Một trong những sinh hoạt nổi bật nhất mà nhóm thiện nguyện viên của cô Anna Lillian đã thực hiện được trong năm nay là chuẩn bị những cái túi chứa đựng mền, gối nhồi bông và các đồ chơi cho các trẻ em tại các nhà cha mẹ nuôi. Trẻ em đã có thể tham gia vào các công tác thiện nguyện khi còn rất nhỏ. Cô Anna Lillian cho biết đứa con trai của cô đã tham gia sinh hoạt của nhóm khi mới lên năm. Nó rất thích thú mỗi khi được giao công tác sửa soạn bàn ăn và dọn dẹp hay lau bàn trong những bữa ăn dành cho những người không nhà. Cô Lillian giải thích, mục đích của việc để cho trẻ con tham gia vào các sinh hoạt thiện nguyện sớm sủa như thế là để chúng thấm nhuần tinh thần vị tha từ khi còn rất nhỏ. Bởi vì, nếu đợi cho đến khi trở thành người lớn rồi mới tham gia hoạt động thiện nguyện, chúng sẽ cảm thấy không được thoải mái và tự nhiên. Một sinh hoạt hữu ích khác của nhóm Kids Corps là tạo cơ hội cho trẻ con được nói chuyện với những người vô gia cư hay những trẻ em đang bị bệnh nặng. Trước khi đến thăm một bệnh viện nhi đồng, các thiện nguyện viên trẻ em sẽ được xem một cuốn phim tài liệu để chuẩn bị tinh thần, hầu biết cách giao tiếp với những đứa trẻ đang bị bệnh. Ích lợi của công việc thiện nguyện chính là giúp cho trẻ em phát huy được sự đồng cảm, gia tăng khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm, cũng như cảm thấy hãnh diện vì mình có thể góp phần vào việc xây dựng cộng đồng. Ngoài ra, làm việc thiện nguyện cũng giúp các em xây dựng được tình bạn với các em khác. Nhưng quan trọng hơn cả, công việc thiện nguyện giúp cho trẻ con biết nhìn xa và nhất là trở nên gần gũi với gia đình. Ở vào một giai đoạn nào đó trong tuổi vị thành niên, một số trẻ em có thể tỏ ra bất cần hay không hề lưu tâm đến người khác. Do đó, khuyến khích các em tham gia vào các công tác thiện nguyện là để các em nhận ra được những may mắn mà các em có được trong cuộc sống. Nếu một đứa trẻ không bao giờ nói chuyện với những đứa trẻ bị hành hạ, bị bỏ rơi hay tàn tật, Nếu một đứa trẻ không hề biết đến những người già không người thân thăm viếng, thì dĩ nhiên nó sẽ không hề ý thức được rằng nó đang được yêu thương trong chính gia đình của nó. Bà Cindy Blocht là một trong những thành viên sáng lập ra tổ chức Kids Corps và có hai đứa con sinh đôi 18 tuổi sắp tốt nghiệp trung học. Vợ chồng con cái bà đã có cơ hội cùng nhau phục vụ xã hội qua việc chuẩn bị bữa ăn cho những người không nhà không cửa. Ngoài ra, đi thăm viếng những người già cũng là sinh hoạt thiện nguyện chính của gia đình bà. Bà Blocht bày tỏ sự biết ơn đối với tổ chức Kids Corps cũng như những cơ quan nhân đạo khác vì đã giúp bà dạy dỗ các con dựa trên một nền tảng vững vàng là tình người và lòng vị tha. Tụ trung, khi làm việc thiện nguyện, trẻ con nhận được nhiều hơn những gì chúng cho. Ngoài niềm vui của trao ban, việc thiện nguyện còn hun đúc được nơi trẻ con nguồn năng lực cần thiết cho cuộc sống. Ông Robin Chapado, giám đốc của tổ chức Kids Corps tại Nam California, phát biểu như sau. Những người trẻ tuổi hiện nay sẽ là những nhà hoạt động vị tha sau này. Họ có hai điều mà người lớn không có nữa, đó là thời gian và năng lực. Chúng ta muốn họ hướng thời gian và năng lực của họ vào mục đích tốt. Nếu chúng ta cung cấp cho họ một điều thật ý nghĩa và có sức khiến họ nhắm đến để thực hiện trong tinh thần tự trọng, thì chúng ta đã làm đúng và làm tốt vai trò của người lớn. Cùng một suy nghĩ, bà Caroline Girard, giám đốc Kids Corps ở vùng Bắc California, đã nói như sau. Khi các đứa trẻ này trưởng thành và tự lập, tôi hy vọng rằng họ sẽ nhìn thấy rằng đời sống không chỉ gồm có cá nhân mà còn bao gồm cộng đồng xã hội. Họ cần phải cho đi và dấn thân để xây dựng xã hội mà họ là thành phần. Nói tóm lại, như Chúa Giêsu đã dạy, cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Đó phải là khuôn vàng thước ngọc hướng dẫn cha mẹ trong việc giáo dục con cái nên người vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 10, câu 1 đến câu 10. Vị mục tử tốt lành. Thật, ta bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh gọi tên từng con chiên của mình, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên của mình ra hết, người mục tử đi trước chiên và chiên theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của mục tử. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Chúa Giêsu kể cho họ ẩn dụ đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Chúa Giêsu lại nói, thật, ta bảo thật các ông, chính ta là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước ta đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. chính ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Quý vị và các bạn thân mến, chương thứ 10 của Phúc Âm theo Thánh Gioan là chương dành để nói về Chúa Giêsu là cửa đoàn chiên và là đấng chăn chiên nhân lành. Hôm nay, chúng ta được mời gọi chú ý đến khía cạnh Chúa Giêsu là cửa đoàn chiên, mặc dù không quên khía cạnh Chúa là đấng chăn chiên nhân lành, chân chính, hợp pháp, không phải là kẻ trộm, cũng không phải là người chăn thuê. Để giúp hiểu hơn về hình ảnh trên, chúng ta cần lưu ý đến chi tiết những người nghe Chúa Giêsu nói những điều trên là ai. Chúa Giêsu không ngỏ lời với người thường dân Do Thái, nhưng ngỏ lời với một thành phần đặc biệt nắm giữ vai trò lãnh đạo dân chúng Do Thái và giải thích luật Môi-se. Đó là thành phần những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái. Trước đó, nơi cuối chương 9, Chúa Giêsu đã kết tội những người Pha-ri-siêu từ chối Ngài như là những kẻ bị mù, tệ hơn người mù từ lúc mới sinh, vì anh mù này đã được Chúa chữa lành và anh tin nhận Chúa. Với những người Pha-ri-siêu mù quáng ngoan cố, Chúa Giêsu tiếp tục sứ mạng xác nhận vai trò của Chúa như người chăn chiên vào qua cửa chính thức, chứ không phải là kẻ trộm hay kẻ cướp. Và những lời giải thích thêm của Chúa diễn tả cho chúng ta mối tương quan tình yêu và phục vụ giữa Chúa và những ai tin nhận Ngài thuộc về đoàn chiên của Ngài, khác xa với mối tương quan của những người Pha-ri-siêu đối với dân chúng Do Thái. Những người này, vì thái độ sống lạm dụng, ham quyền lực, giả hình, áp đặt gánh nặng những luật lệ hình thức trên đầu dân chúng, nên đã bị Chúa Giêsu trách qua những hình ảnh ám chỉ như kẻ chăn thuê, kẻ trộm, kẻ cướp, người xa lạ, kẻ không vào chuồng chiên qua cửa chính mà nhảy qua rào vào lối khác. Dân chúng đã bị họ lạm dụng và chắc chắn sẽ không theo họ thật tình. Ngược lại, mối tương quan giữa người chăn chiên chân thật và đoàn chiên là mối tương quan của chân thật, phục vụ, được Chúa diễn tả bằng những lời đầy ý nghĩa, gọi tên từng con chiên, đưa chiên ra đồng cỏ, đi trước đoàn chiên, bên vực đoàn chiên trước những nguy hiểm, không bỏ trốn khi chiên bị nguy hiểm tấn công. Ta đến để họ được sống và sống dồi dào. Uy tín của người chăn chiên là để phục vụ cho đoàn chiên. Uy tín và quyền hành của Chúa để phục vụ cho những kẻ tin Chúa, theo Chúa và lo lắng cho sự sống, cho điều thiện hảo của đoàn chiên, chứ không phải vụ lợi ích kỷ cho chính bản thân mình. Sau này Chúa Giêsu nói thêm, ta là đấng chăn chiên nhân lành, thí mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúa Giêsu yêu thương ta và săn sóc phục vụ ta. Chúng ta có xác tín về điều này hay không? Chúng ta có lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi sống theo Ngài hơn là chạy theo những cám dỗ xa lạ và đối nghịch với những sự thật của Chúa? Theo Chúa dù phải hy sinh, phải qua cửa hẹp, nhưng ta không sợ bị thiệt thòi, vì đó là con đường Chúa dẫn ta đến với niềm vui, đến sự sống sung mãn, trọn vẹn. Sự thật của Chúa có tác động giải phóng con người khỏi những nô lệ cho điều xấu. Hình ảnh chuồng chiên, đoàn chiên và chủ chăn là những hình ảnh rất quen thuộc và dễ hiểu cho những người Do Thái thời Chúa Giêsu, để nói lên không phải sự đàn áp, sự tự tôn tìm danh lợi, khai thác lạm dụng những giai cấp xã hội dân dân, nhưng nói lên tình thương của Thiên Chúa bảo vệ, nâng đỡ, nuôi dưỡng con người đã được Ngài dựng nên giống hình ảnh Ngài. Cử hành Chúa Nhật, lễ Chúa Chăn Chiên Nhân Lành, giáo hội không nhằm đề cao một giai cấp giáo sĩ hay tinh thần giáo sĩ trị, mà chỉ nhằm đề cao tình thương của Chúa đối với mọi người. Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho kẻ khác. Chúa Giêsu chủ chiên chúng ta đã thực hiện trọn vẹn điều này và đã mời gọi các đồ đệ của người hãy noi gương sống như vậy. Chúng ta hãy khiêm tốn để cho Chúa yêu thương chúng ta, để cho tình thương của Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Và một khi đã được Chúa yêu thương, chúng ta mới có thể sống tình thương với anh chị em xung quanh. Đây cũng là điểm căn bản của tất cả những ai được Chúa gọi và đáp lại lời mời gọi của Chúa trong tác vụ thánh chức linh mục hay trong đời tận hiến. Những kẻ được gọi này phải là những con người của tình thương, chứng nhân của Thiên Chúa đứng là tình thương. Chính vì thế mà Chúa Nhật lễ Chúa Chăn Chiên Nhân Lành cũng là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ. Những kẻ được gọi là những hoa trái của tình thương, phát xuất từ một cộng đoàn tràn đầy tình thương, được lớn lên trong tình thương và được Chúa ban ơn nâng đỡ để làm chứng hữu hiệu cho tình thương, hướng dẫn anh chị em trở về với tình thương, với Thiên Chúa tình thương, cùng đích của mọi cuộc sống con người. Đây là ngày nhắc lại cho mỗi người chúng ta trách nhiệm cao cả của mình, trách nhiệm sống theo mẫu gương tình thương của Chúa, trách nhiệm sống trong tình thương của Chúa. Chiên ta biết ta và theo ta. Ta đến để mọi người được sống và sống dồi dào. Đó là đòi buộc của tình thương. Có lẽ chính trong viễn tượng này mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có lần viết trong sứ điệp của Ngài cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ân thiên triệu như sau. Giáo hội là nhà của sự thánh thiện, và tình thương bác ái của Chúa Kitô được Chúa Thánh Thần đổ tràn xuống là linh hồn của giáo hội. Trong giáo hội, tất cả người Kitô trợ giúp nhau để khám phá và thực hiện chính ơn gọi của mình trong sự lắng nghe lời Chúa, trong việc cầu nguyện, trong việc sốt sắng tham dự các bí tích và trong việc liên lỉ đi tìm dung nhan Chúa Kitô nơi mọi anh chị em. Như thế, mỗi người Kitô thể theo hồng ân riêng mình nhận được tiến tới trên con đường đức tin, gìn giữ sống động niềm hy vọng và hành động nhờ qua tình bác ái. Trong khi giáo hội mặc khải và sống sự phong phú vô cùng của mầu nhiệm Chúa Kitô, vừa làm sao cho sự thánh thiện của Thiên Chúa được bước vào trong mọi cấp bậc và hoàn cảnh của cuộc sống, ngõ hầu tất cả mọi người Kitô trở nên những người thợ làm vườn nho cho Chúa và xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Lạy Chúa, xin thương gọi con trở về trong cộng đoàn đồ đệ của Chúa, cho con được cảm nghiệm tình thương của Chúa trong đời sống con. Chúa là đấng chăn dắt con còn sợ chi ai? Lạy Chúa, con xin phó thác trọn vẹn đời con cho Chúa. Amen.
Ta là người ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Lạy Đức Kitô, Ngài là trung gian tuyệt đối. Ai qua Ngài sẽ nhận nguồn ân cứu độ. Ai qua Ngài sẽ gặp Chúa Cha tự nhiên. Ta là người ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, loài người luôn luôn phải tranh đấu chống chọi với thiên nhiên, muôn thú và ngay cả đồng loại. Muốn sống thì phải tranh đấu. Muốn tranh đấu thì ngoài sức mạnh của thế lực, còn cần rất nhiều phương tiện, kỹ thuật. Ngoài những binh pháp thường được áp dụng như tiên hạ thủ vi cường, một phương thức đã và đang được nhiều chiến lược gia, binh pháp gia trên thế giới luôn tìm kiếm, và nếu có được, chắc chắn sẽ nắm chắc được chiến thắng. Đó là chiến lược làm thế nào mà biết người, nhưng người không biết ta. Nhìn lại trong quân sự trên thế giới, bất cứ cuộc chiến nào, nếu để phe địch biết được điều cơ mật chiến thuật, chiến lược của mình, thì chắc chắn sẽ bị thất bại. Muốn cho kẻ địch không biết, thì phương thức chính yếu nhất là hóa phép biến thành tàng hình. Nói ra, thì điều này có vẻ như chuyện thần thoại. Thế nhưng, điều này hiện đang là những ước mơ suy nghĩ của nhiều người. Ngay từ thuở phôi thai của ngành điện ảnh trắng đen, không có âm thanh, có người đã thực hiện nhiều phim tàng hình, nhiều phim người ruồi dầu máu lửa. Phim diễn tả một nhà bác học nghiên cứu để chế tạo máy tàng hình. Hình ảnh cho thấy, khi một người đi vào chiếc máy, thì có người được phân hóa thành những phân tử nào đó và biến mất đi để đi làm nhiều việc khác. Sau đó, nhà bác học sẽ gọi người tàng hình ra vào máy, tái cấu trúc, làm nối liền các phân tử để người này trở lại nguyên hình của họ. Tuy nhiên, trong lần thực hiện cuối cùng, thì một trục trặc kỹ thuật không may xảy ra. Đó là trong khi phân hóa để biến người này thành vi phân tử, thì cùng lúc đó có một con ruồi đột nhiên bay vào. Nên người và ruồi đều bị phân hóa thành vi phân tử cùng lúc. Và khi tái cấu trúc trở lại, thì người tàng hình không trở lại nguyên thể, mà trở thành người có nhiều bộ phận của ruồi, và đã trở thành người ruồi giàu máu lửa, với nhiều nguyên nhân và triết lý riêng. Quý vị các bạn thân mến, trí tưởng tượng nhiều lúc lại hướng dẫn kỹ thuật phát triển hay gợi ý khuyến khích trong việc phát triển khoa học. Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, ngân khoản lớn nhất thường dành riêng để nghiên cứu cho các chương trình quân sự. Do đó, phần lớn các phát minh hiện nay đều phát xuất từ các trung tâm nghiên cứu quân sự. Và những phát minh này chỉ được đưa ra cho dân chúng ứng dụng sau khi những kỹ thuật này được coi là lỗi thời đối với các nhà lãnh đạo quân sự, như phương pháp định vị RPS, là kỹ thuật mà trước đây được dùng để giúp các phóng pháo cơ phóng hỏa tiễn, giúp các điểm thủy đỉnh xác định vị trí của địch, thì ngày nay được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực dân sự, như dùng để hướng dẫn chỉ đường cho người lái phi cơ, thương thuyền hay người lái xe hơi. Quý vị các bạn thân mến, cho đến nay, trong lĩnh vực quân sự, những loại vũ khí tàng hình được biết đến là máy bay tàng hình, tàu nổi trên biển tàng hình, tàu ngầm tàng hình, vân vân. Từ những kỹ thuật này, thì một câu hỏi được đưa ra là liệu có lính tàng hình hay không? Điều này chắc chắn là không ai biết được. Nếu có, thì đây cũng thuộc loại bí mật quốc phòng. Phương thức tàng hình được nhiều khoa học gia chú ý là phương thức mà Romulan sử dụng trong Star Trek, trong chương trình Balance of Terror vào năm 1966. Trong phim truyện này, thì để cho kẻ thù không gian không thể thấy được phi thuyền của mình, ông đã cho sơn lên phi thuyền một chất hóa học đặc biệt, khiến cho người hành tinh khác không thể nhìn thấy được. Nguyên tắc của máy bay tàng hình là dùng phương pháp hủy diệt làn sóng phản hồi của radar. Như chúng ta đã biết, để phát hiện các đối vật từ xa, con người phải dùng radar đối không để canh chừng bầu trời, radar đối hải để phòng thủ các bờ biển, sonar để ngăn ngừa tàu ngầm xâm nhập. Phương thức này dùng một làn sóng điện phát đi, nếu gặp đối vật ngăn cản, thì sóng phát bị phản hồi trở lại. Hình dạng đối vật hiện trên màn ảnh, để rồi từ đó, người ta tìm phương cách đối phó. Trên một trang báo của Nhật báo Thiên nhiên, Andrea Liu và giáo sư Nade Enheta, thuộc viện Đại học Pennsylvania cho biết, giấc mơ tàng hình của con người có thể sớm trở thành sự thật. Tàng hình theo ý của hai ông là nếu chúng ta chui vào một chiếc áo đặc biệt, thì người khác sẽ không nhìn thấy. Điều này được xem là tàng hình. Theo hai ông, thì nếu một vật thể được sơn phủ lên đó một lớp plasmon, vật thể này gần như trong suốt đối với người nhìn đó. Vật thể được sơn phủ sẽ biến thể dường như ẩn mình vào một lớp sương mù nào đó, khiến cho người khác không thể nhìn thấy được từ mọi góc cạnh. Điều này có thể được giải thích như sau. Lý do để một vật thể nhìn thấy được là do ánh sáng chiếu đến vật thể đó và phản xạ trở lại mắt, hiện lên điểm ảnh, khiến chúng ta có thể cảm nhận hình ảnh đó. Nếu ngăn chặn được sự phản xạ ánh sáng này, hay hấp thụ hoàn toàn ánh sáng tới, thì vật thể đó có thể được xem như vô hình dưới cái nhìn của con người. Lớp plasmon mà hai nhà khoa học này nói đến có khả năng biến tia sáng tới, nghĩa là khi chúng chạm vào lớp sơn, thì những tia sáng này sẽ trở thành sóng electron đậm và sau đó tan biến đi. Trên lý thuyết vật thể, nếu một vật thể không nhìn thấy được, thì được xem như là vô hình. Tuy vậy, hiện nay điều này vẫn chưa thực hiện được, bởi vì trong thực tế, lớp plasmon chỉ có thể làm tan biến được một số ánh sáng đến từ không gian. Và bởi vì ánh sáng đến từ không gian có hàng ngàn loại khác nhau, do đó, lớp plasmon không thể làm tan biến hết tất cả được. Cho nên, vật thể vẫn bị nhìn thấy dưới một số loại ánh sáng. Hai nhà khoa học này cho biết thêm, hiện nay, khám phá nói trên chưa thật sự hoàn hảo đối với một số loại ánh sáng hiếm thấy. Ngoài ra, việc biến vật thể tàng hình chỉ thực hiện với vật thể nhỏ trong phòng thí nghiệm, chưa thực nghiệm với con người hay với vật thể có kích thước lớn như phi cơ hay phi thuyền. Tuy nhiên, đây là một thành công vô cùng đáng chú ý. Với kỹ thuật này, hy vọng không bao lâu nữa sẽ thành công trong việc hủy diệt nhiều loại sóng cảm nhận hay ánh sáng dài và nhiều loại ánh sáng khác để có thể thí nghiệm trên vật thể lớn hơn, từ phi cơ cho đến phi thuyền. Thưa các bạn, biến vật thành tàng hình không phải là phát minh hoặc khám phá đầu tiên, nhưng đây là khám phá được đặc biệt chú ý hơn so với các khám phá trước đây như áo tàng hình do một công ty Nhật Bản chế tạo cách đây không lâu, hay phương thức xóa bỏ ảnh ảo khiến cho người ta không thấy được ảnh thật do một khoa học gia ở Hoa Kỳ khám phá ra. Tiếp tục phát minh mới này, nhiều người tin rằng không bao lâu nữa thì có người có thể làm cho người khác không thể nhìn thấy được điều mà mình không muốn hoặc không thích để cho một đối tượng nào đó thấy nhân vật mà mình muốn giấu đi. Quý vị các bạn thân mến, chiến tranh Iraq đã trở thành một cuộc chiến của kỹ thuật và sẽ tiếp tục là một cuộc chiến của kỹ thuật trong tương lai. Để minh chứng cho điều này, thì mới đây, quân đội Hoa Kỳ đã gửi 18 robot chiến đấu vào mặt trận Iraq. Robot này có tên là S-Wars, theo nghĩa tiếng Việt là hệ thống vũ khí đặc biệt, quan sát, điều nghiên và khám phá. Robot cao chừng 1 mét và chạy nhanh với tốc độ 650 km/h bằng dây xích như một chiếc thiết giáp tí hon. Robot này có thể leo lên tầng cấp, chui qua những đống đá vụn và vượt qua các bức tường rào kiểm gai. Robot di chuyển hoàn toàn không gây ra tiếng động, cho đến khi robot bắt đầu bắn với khẩu súng máy 7.62mm. Súng này có khả năng bắn ra 1.000 viên trong vòng 1 phút và rất chính xác. Chúng ta có thể so sánh độ chính xác bằng một sự so sánh như sau. Nếu một người lính bình thường có thể bắn trúng một trái banh bóng rổ trong khoảng cách 300 mét, thì chàng lính robot trong khoảng cách này có thể bắn trúng một đồng xu. Loài lính robot được điều khiển từ xa, khoảng 1.000 mét. Súng được điều khiển bằng vô tuyến để nhả đạn. Qua vô tuyến điện, robot thông báo về trạm những hình ảnh mặt trên, dù trong đêm tối, nhờ vào bốn máy thu hình được trang bị với những kỹ thuật quan sát về đêm. Pin cho robot có thể hoạt động trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Và trị giá mỗi chàng lính robot hiện nay là khoảng 155.000 euro. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến. Đến thương con nên sinh ra trên vương trần. Ban cho người đang nặng vai chốn lưu đày. Xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con, không qua không bên. Hôm nay đây, như hôm qua, mai ngày vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.
Sau 7 năm sống trong tu viện Trappist, Jacques Le Foucault được phép bề trên ra khỏi dòng, đến sống âm thầm bắt chước Chúa Giêsu tại Nazareth, làm người sai vặt cho các nữ tu. Jacques Le Foucault mơ ước sống giống như Chúa trong cuộc sống ẩn dật tại Nazareth. Jacques Le Foucault đã suy niệm nhiều lần về đời sống của Chúa Giêsu nơi thánh gia đình Nazareth. Chúng ta có thể rút ra 3 đặc điểm của cuộc sống ẩn dật tại Nazareth như sau. Sự hạ mình của con Thiên Chúa làm người và mặc khải chính mình trong đời sống làm lụng vất vả nghèo hèn, không được người đời chú ý đến. Điểm thứ hai, sự hiệp nhất giữa mọi thành phần trong gia đình Nazareth. Và điểm thứ ba, sự hiệp nhất của mọi thành phần trong gia đình với Thiên Chúa Cha. Nơi gia đình Nazareth, Jacques Le Foucault nhìn thấy sức tác động của ân sủng đang hiệp nhất mọi thành phần trong gia đình lại với nhau, nhìn thấy tác động của đức bác ái đang biến đổi mọi hoạt động và mọi mối tương quan trong gia đình, cũng như đối với những người xung quanh. Jacques Le Foucault chú ý nhiều đến khía cạnh vô hình của đời sống trong gia đình Nazareth, đó là khía cạnh sống hiệp nhất với Thiên Chúa. Không những trong lời cầu nguyện chung trong gia đình, mà còn trong mối tương quan thân mật và sâu xa giữa mọi thành phần trong gia đình với Thiên Chúa Cha. Jacques Le Foucault đã có lần cầu nguyện như sau. Lạy Chúa chỉ dùng có 3 năm để rao giảng sự thật cho thế giới, để thiết lập giáo hội và huấn luyện các tông đồ. Nhưng Chúa đã dùng 30 năm để dạy cho con người một cách cụ thể, gương sống khiêm tốn, hạ mình và ẩn khuất. Jacques Le Foucault mời gọi tất cả những ai muốn bắt chước Chúa Giêsu trong cuộc đời thầm lặng tại gia đình Nazareth, hãy đến sống với Chúa trong cảnh tự hạ, khó nghèo và lao động chân tay. Hãy đến chia sẻ những công việc, những bận tâm cũng như những khổ nhục ngày chịu trong cảnh sống tại Nazareth. Hãy sống lao động như Ngài. Hãy chấp nhận kẻ khác đánh giá mình thấp như Ngài đã phải chịu. Sống cảnh gia đình Nazareth của Chúa Giêsu đối với Jacques Le Foucault có nghĩa là chia sẻ cảnh sống của những người nghèo hèn thấp kém trong xã hội, sống hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ như trong một gia đình, và hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và việc tôn thờ Ngài. Nơi cảnh gia đình Nazareth, người môn đệ Chúa sẽ khám phá ra thế giới những kẻ bé nhỏ, và vì yêu Chúa mà dấn thân phục vụ những kẻ đó. Jacques Le Foucault đề nghị cảnh sống của thánh gia đình Nazareth như là lý tưởng cho cộng đoàn tu trì mà Ngài muốn thành lập. Mỗi cộng đoàn tu trì, theo quan niệm của Jacques Le Foucault, cần trở thành như là một gia đình như gia đình Nazareth. Trong đó có Đức Mẹ và Thánh Giuse làm chủ, và có Chúa Giêsu như người anh cả, không ngừng khuyến khích mỗi người trong cộng đoàn yêu mến nhau. Chúng con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương chúng con. Nhờ dấu này mà người ta biết chúng con là môn đệ của ta. Lạy Chúa, theo lời khuyến khích của Jacques Le Foucault, chúng con cũng muốn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse đến hiện diện trong gia đình chúng con. Xin Chúa thương biến đổi gia đình chúng con trở thành như gia đình Nazareth ngày xưa, là nơi có sự kính trọng, tình yêu thương và lời cầu nguyện ngự trị. Amen.
Chúa con ơi, con hiểu rồi, Ngài đã chết cho con. cuộc đời rời đi nỗi thương đau, chưa khóc than chưa hờn hoa sẽ phai tàn. Xin tri ân con cảm ơn Ngài, yêu thương con, yêu thương con không bờ không bên. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn đây, Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.